Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục vô trược hạnh trong 10 hạnh của tính chủng tính. Ngày qua chúng ta nói đến vô trược hạnh ở trong 10 điều đừng vội tin mà Đức Phật dạy ở trong kinh Tăng Nhật A Hàm. Và cũng nói về khúc gỗ trôi sông Đức Phật dạy ở trong Trung A Hàm hay là Trung Bộ Kinh. Bây giờ chúng tôi muốn nói đến bốn đại pháp liên hệ đến vô trước hạnh mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh Trường A Hàm. Để mình thấy bốn cái điều này Đức Phật dạy cho chúng ta nó liên hệ đến cái vô trước hạnh trong đời sống của một người xuất gia. Và ngay ở trong đời sống của một đời sống cư sĩ tại gia cũng cần ứng dụng những cái điều này. Bốn đại pháp này Đức Thế Tôn dạy cho chúng tỳ kheo khi Ngài đến đền Bhoganagara. Cái điều thứ nhất, xin đại chúng lắng nghe. Nếu có một người từ nói họ nghe và lãnh thọ luật và pháp từ Thế Tôn thì quý vị không nên khen và cũng không nên hủy báng, mà nên quan sát kỹ lưỡng rồi đem đối chiếu với kinh và luật trước khi đi đến kết luận là đúng hay sai, là nên tin hay không nên tin, nên thọ trì hay không nên thọ trì. Đây là pháp thứ nhất. Tức là tỳ kheo ni hay ưu bà tắc hay ưu bà di, khi nghe một người mà họ nói rằng họ lãnh thọ luật và pháp từ Đức Thế Tôn thì mình phải giữ cái tâm thăng bằng của mình, không khen, không chê, nhưng mà quan sát kỹ lưỡng cái lời nói của vị đó, cái nội dung của vị đó trình bày, rồi đem ra mà đối chiếu với pháp và luật của Đức Thế Tôn đã giảng dạy. Khi mà đối chiếu rồi, tham cứu kỹ rồi, cái gì đúng thì mình nói đúng, cái gì sai thì mình nói sai, không biến sai thành đúng và không biến đúng thành sai. Cho nên đây là cái đại pháp thứ nhất mà Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng tỳ kheo lúc bấy giờ. Qua cái đại pháp này mình cũng được học hỏi rất nhiều ở cái hạnh gọi là vô trước hạnh. Mình nghe mà không có vướng mắc thì cái nghe mình nó thấu đáo. Còn nghe mà có cái định kiến, có cái cảm tình hoặc là có cái ác kiến thì cái nghe đó nó không đưa tới khám phá cái thực tại. Cho nên là mình nghe mà không có thành kiến, không có định kiến, không có mặc cảm. Mình nghe bằng cách nghe sâu để mình hiểu đến những cái chỗ tột cùng người kia muốn trình bày với mình điều gì, và đem cái điều đó ra mà đối chiếu với pháp Đức Phật dạy, với giới luật Đức Phật dạy. Đó. Mà mình thấy đúng với giới pháp, với luật pháp Đức Phật dạy mà hữu ích cho mình thì hành trì. Có khi đúng với giới pháp Đức Phật dạy nhưng mà nó không phải là điều kiện của mình thì mình để đó. Có khi nó đúng với Đức Phật dạy nó đúng với kinh, đúng với luật, nhưng mà không đúng với cái điều kiện của mình, không đúng với hoàn cảnh của mình, thì mình để đó. Hiểu chưa? Chứ không phải là nói nó đúng với Phật rồi, nó đúng với Pháp rồi, đúng với Tăng rồi, nó đúng với giới rồi, nhưng mà cái hoàn cảnh của mình là chỉ có giới này mình hành trì nổi, chứ còn thêm một giới nữa mình không hành trì nổi. Lời Đức Phật dạy lời này thì mình hành trì nổi, mà Ngài dạy mình một mức độ khác thì mình hành trì không nổi đó. Thì mình cứ để đó, phải chưa? Chứ không phải mình đối chiếu xong nói phù hợp rồi là mình cứ đem ra mà áp dụng, mà đôi khi áp dụng hẳn có hiệu quả, và bởi vì đó là có những điều mà Đức Thế Tôn dạy cho Ngài Xá Lợi Phất. Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đủ điều kiện, Ngài thực hiện có kết quả liền. Nhưng mà ông Châu Lợi Bàn đang già thì làm sao mà ông thực hiện. Có những điều mà Đức Phật dạy cho Châu Lợi Bàn đã già, trong cái điều kiện của ông đang có thể, mà mình đối chiếu kinh luật nó đông. Nhưng mà cái bậc thượng căn thượng trí như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mộc Kiền Liên mà đem ra mà nói rằng Ngài dạy chỉ bình thường quá, có gì cao siêu đâu, như vậy thì mình kết luận một cách vội vã, kết luận một cách vội vã. Và cho nên quý thầy thấy là mình thực tập cái vô trước hạnh này nó hay lắm, nghe nhưng mà không có vướng mắc vào cái định kiến, vào cái sở học, vào cái sở trường, vào cái sở đoạn của mình. Đó. Cho nên nghe bằng cái tuệ giác là vậy. Đó. Cho nên Đức Thế Tôn nói rằng nghe rồi, nhưng mà phải đối chiếu. Một đối chiếu đúng rồi, nhưng mà không phải đúng là đem ra ứng dụng là có hiệu quả 100% đâu. Bởi vì có thể người này ứng dụng có hiệu quả, mà người kia ứng dụng không có hiệu quả. Đó. Cho nên tu tập như vậy nó đòi hỏi một sự thông minh rất là lớn, phải không? Đòi hỏi một cái sự trạch pháp rất là lớn. Cho nên lúc nào ở đâu mà chúng ta nghe pháp cũng phải luôn luôn có cái trạch pháp giác ở trong thức Bồ Đề Phần. Nếu mà chúng ta không hành cái trạch pháp giác ở trong thức Bồ Đề Phần á, cái nghe chúng ta đôi khi nó làm cho chúng ta mệt mỏi và thấy rằng Phật pháp sao nó diệu vời quá, nó mênh mông quá, nó cao vời vời quá. Hoặc là có đôi người lại quá cái thượng căn thượng trí, nói Phật pháp sao bình thường quá. Đó. Đại pháp thứ hai, nếu một người có thể nói rằng tôi ở trụ xứ kia có thượng tòa, có tăng chúng, có đạo sư lãnh đạo, tôn giả nghe và lãnh thọ trực tiếp từ những vị ấy nói đây là pháp, đây là luật do Thế Tôn giảng dạy, thì quý vị không nên khen và cũng không nên chê, mà nên xem kỹ lưỡng rồi đem ra đối chiếu với kinh và luật trước khi đi đến kết luận là tin hay không tin, là thọ trì hay không thọ trì. Như vậy là cái đại pháp thứ hai là không nói trực tiếp là nghe từ Đức Thế Tôn, mà là nói từ nghe ở một bậc thượng tòa có uy tín, hoặc là một trú xứ tăng giả lam có uy tín. Thì mình đừng có bị nghe cái danh tiếng của vị thượng tòa có uy tín đó, nghe cái tăng giả lam đã có cái hương thơm tu hành đó mà mình vội khen và mình vội tin, hoặc là mình vội không khen, vội không tin, chỉ tin thọ trì và khen ngợi khi mình đối chiếu những gì vị đó nói nó đúng với kinh, đúng với luật Đức Phật dạy. Và như vậy thì cái nghe của mình nó giúp ích cho mình rất là nhiều nếu mình thực hành cái pháp thứ hai này. Và rõ ràng nhiều người giữa này họ cũng bá hoa lắm. Họ nói rằng họ tu từ được vị thượng tòa này dạy, được vị hòa thượng này dạy, họ tốt nghiệp trường đại học này, trường đại học kia, cái trú xứ danh tiếng này, trú xứ danh tiếng kia. Họ nói mình cứ nghe. Cái nội dung họ nói thì mình ghi nhận, rồi sau đó mình đối chiếu, phải không? Về kinh, về luật, với luận. Đó. mà mình thấy nó đúng với kinh, về luật, về luận, thì mình nói, cái vị này nói đúng. Vị này trình bày có nội dung đúng. Nhưng mà cái nội dung đúng, cái trình bày đúng đó, nó đúng với vị đó, chứ chưa hẳn là đúng với mình. Đó. Có khi nó đúng với mình thì mình mới thực hành có hiệu quả. Cho nên là không đúng cái nhân duyên, không đúng cái căn cơ của mình, mình thực hành đâu có kết quả đâu. Cho nên quý thầy mà tu hành rồi mà đi hoằng pháp lợi sanh cũng là phải có cái quán chiếu sâu sắc cái đối tượng mình trình bày pháp. Mình đi về vùng duyên hại mà mình nói về giới không sắc sanh rồi, sau đó mình khuyên người dân miền duyên hại là không nên đánh cá, nuôi dưỡng đời sống bằng cái nghề nghiệp đánh cá. Như vậy là cái việc thuyết pháp, trình bày giáo pháp của mình nó không có thành công. Mặc dù là mình nói rất đúng với giới pháp, nhưng mà không đúng với căn cơ, phải không? Và đã là không đúng với căn cơ rồi, mà đúng với giới pháp mà không đúng với căn cơ người ta, thì giới pháp đó chỉ đổi trên đầu để trong tủ mà thờ, cho đâu có biến nó trở thành một đời sống thực tế và thay thế được cái thấp kém cho họ đâu. Cho nên quý thầy quý cô thấy vấn đề hoằng luật có khó không? Quá khó, cực kỳ khó. Trong lịch sử truyền giáo của giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã tới Nhật Bản, một vị giáo sĩ đó ở bờ biển Nhật Bản mà gần như 40 năm họ mới truyền được cho một người chài ở nơi đó thôi. Nhưng tại sao mất 40 năm mà truyền được một người chài? Là bởi vì họ nói đúng lời chủ trương của giáo hội nhưng mà không đúng với cái thực tế của người chài cái vùng đó. Cho nên cuối cùng họ chỉ được một người chài theo thôi. Đó, nếu quý vị đọc cái lịch sử của Phật giáo Nhật Bản, quý vị sẽ thấy điều này. Đó. Mình nói đúng lời Phật, mình nói đúng cái đời sống của tăng già, nhưng mà không đúng với cái đối tượng trong cái điều kiện và hoàn cảnh của họ, thì mọi cái đúng của mình người ta nghe và nghe cho vui vậy thôi, thấy nó có dính dáng gì mình đâu. Cho nên có những cái đúng mà mình phải để đó, đúng thời mới nói, đúng cơ mới nói, đúng cái nhân duyên của họ mình nói, rồi từ những cái nhân duyên cơ bản thích ứng đó từ từ họ tiếp cận rồi mới nâng họ lên từ từ, có phải không? Đúng cái mình nói tối thượng thừa, ai biết cái gì? Đúng một cái mình nói ăn chay trường, ai hiểu nổi? Người ta dưng làm cá vẻ người ta ăn chay trường, nhưng mình nói như thế này thì người ta có thể chấp nhận được. Khi mà làm đệ tử Phật, mình đánh cá vào thì cá mới đánh vào mình gắn đi bán, hay là người ta tới mua, mình nói cá này tôi mới đánh cá được và đem vào. Mình nói thật như vậy, chứ đừng có nói rằng là cá mà ngày hôm kia mình ướp đá, mình đem cá đó ra, mình hất đá đi rồi mình nói cá này mới đánh vào. Và mình nói như vậy là nó sai về sự thật, thì người ta chấp nhận, người ta giữ gìn được. Đó. Giữa bán cá, mua cá qua cái lời nói, không dối. Đó. Cho họ biết gì mà nói là ngã đắc thượng nhân pháp, ngã nhập thánh trí thắng pháp, ngã tri thì, ngã kiến thì, bị ư dị thời, nhật bất vấn. Khi không đem câu luật đó ra, câu giới đó ra, nói về họ biết cái gì. Cô hiểu không? Đó. Mình học mà chết xác mà còn chưa hiểu. Cho nên học mà tiêu hóa được là một cái tài năng, một cái khả năng. Có người có khả năng học nhưng không có khả năng tiêu hóa. mà có khả năng học, mà không có khả năng tiêu hóa, thì trước sau người đó cũng bị bệnh trong cái sự nghiệp học hành của mình. Đó. Giống như mình uống cà phê, mà sau mấy giờ đồng hồ đi ra toàn là cà phê không là biết thân thể mình nguy hiểm rồi, không? Đó, rất là nguy hiểm. Như vậy là cái bộ tiêu hóa của người đó có vấn đề rồi. Cho nên nếu mình học trí thức cũng vậy, trí thức mà không tiêu hóa thì đó là trí thức bình hoạn rồi. Cho nên rất là nguy hiểm. Tu tập học Phật mà không tiêu hóa lời Phật dạy trở thành máu, thành tủy trong cái đời sống của mình, thì việc học Phật như vậy nó trở thành nó chướng ngại cho sự tu học hơn là thành tựu về cái sự nghiệp tu học của mình. Có nhớ không? Thành có đôi người á, là yếu quá, cho nên nói đi tới chỗ khác, nói con đệ tử của ông đó, con đệ tử ông kia, con học trường đó, con học trường kia. Chẳng qua mình yếu quá, mình khoe như vậy để lấy cái nhãn đó mà phụ lên người khác. Chứ thực sự ra cái người mà học có khả năng á, người ta khiêm công lắm. Cứ tới rồi biết, sống bên rồi biết, đời chi mà phải nói là tôi đệ tử ông nớ ông kia, bà nớ bà kia, rồi tôi học trường nớ trường kia. Nó không cần. Nếu có thực chất là không cần phải khoe khoang như vậy. Mà đã khoe khoang như vậy có nghĩa là cái phẩm chất nó bị yếu kém trong đó. Không biết thầy Thái Hòa nói như vậy có đúng không? Cho nên cái điều này, cái điều thứ nhất là nói đừng có vướng mắc khi người ta dân danh là đệ tử hay là nghe từ Đức Thế Tôn. Và cái điều thứ hai là đừng có vướng mắc khi người ta nhân danh đối với các vị tăng sĩ danh tiếng hay là trụ sư danh tiếng. Đừng bị cái hào quang đó nó làm cho mình chóa mắt đi, hiểu không? Tôi nhớ ngày trước ở Già Lam thì ông Bùi Giáng hay vào, và nhiều vị hỏi: này anh Bùi Giáng, anh quy y chưa? Nói quy y rồi. Hỏi quy y về hòa thượng nào? Không, không quy hòa thượng nào hết. Tôi quy y về dì cửu. Dì cửu tức là cái gì mà nấu ăn ở nơi Già Lam á. Học trò ai? Học trò dì cửu. Đó cũng là một trong cái mà thâm nhập kinh tạng qua những cái đại pháp này đây. Hay vậy. Nói Bùi Giang mà đi quy y về dì cửu, dì vại ở trong chùa. Nhưng mà rõ ràng là khi mà tiếp xúc Bùi Giang là sẽ thấy. Khi mà chúng tôi học ở Viện Nghiên cứu Phật học Vận Hạnh, ông Hòa Thượng Minh Châu dạy là Kinh Sư Tử Hống. Đây là Khổ Thanh Đê là một Sư Tử Hống. Đây là Tập Thanh Đê là một Sư Tử Hống. Đây Diệt Thanh Đê là một Sư Tử Hống. Đây Đạo Thanh Đê là một Sư Tử Hống. Một cái tiếng rống của Sư Tử. Ông dạy hay lắm. Bùi Giang cũng ngồi học với chúng tôi, ngồi sau. Mà lôi nữa còn có giáo sư Nguyễn Đức Thục nữa. Vì giáo sư Nguyễn Đức Thục thì ngồi ngoài, Bùi Giang thì ông cũng ngồi chút rồi ông đi, đi chút rồi ông vô ngồi lại, kiểu Bùi Giang. Học xong ra, Bùi Giang ông nói: lúc này mà nói như vậy là chết. Lúc này mà thầy Minh Châu dạy như vậy là chết. Mình lắng nghe thử ông nói gì? Chết là sao ông nói? Lúc này là lúc mà chủ nghiệm bắt chiến bắt thắng. Mà mình còn nói đây là tiếng rống sư tử. Là coi như là nó đụng nhau liền, nó đụng nhau liền. Thì mấy người tôi hỏi nữa, thế thì là anh Bùi Giang, anh nói cái gì lúc này? Bùi Giang cười khê khê khê, ông nói lúc này nói phải nói rằng là sư tử thần thân, chứ không thể nói là sư tử hống. Chữ tầng, tầng thân kia nghĩa là cái co duỗi của con sư tử. Tức là con sư tử biết lúc nào là nằm yên, co lại, và lúc nào là duỗi ra. Chứ không phải lúc nào cũng co mà lúc nào cũng duỗi. Cho nên lúc này không nên nói sư tử hống mà nói là sư tử tầng thân. Nghe thấy Bùi Giang chưa? Đó. Bùi Giang. Những câu chuyện đó tôi nhớ hoài. Nhớ hoài luôn. Rồi có lần á, tôi là hành đường ở Già Lam. Bùi Giang đi vào. Hỏi mấy thầy có gì cơm cho ăn với. Thì mình cũng theo cái phép tắc của tu huyền. Thì cũng mời Bùi Giang, mời anh ngồi đó, tôi lấy cơm cho anh ăn. Mình xuống, mình xúc một tô cơm, mình trộn đồ ăn đàng hoàng ở trong tô cơm, bưng lên. Ông đứng dậy sẵn rồi, ông nói thầy đưa cho tôi. Thì đưa cho tôi xong là mình đưa cho ông. Đưa cho ông xong là ông ngồi chết bệt xuống dưới đất ông ăn. Nói không anh Giang, ngồi lên ghế đi, ngồi lên ghế ăn. Không, ngồi lên ghế hoặc cất ghế, ngồi dưới đất an toàn. À, những câu chuyện đó nhớ hoài. Đó, quý thầy thấy một cái người như Bùi Giang, hiểu về ông không có dễ. Mà thấy ông lô thôi lít thích lắm. Cho nên nói như vậy để quý vị thấy, cái người mà có thực lực á, họ hay có những cái mà bình thường hơn những người bình thường. Họ bình thường hơn những người bình thường. Người bình thường là mình ít ra mình ngồi ăn, ngồi trên ghế. Nay ngồi ăn, ngồi dưới đất. Cười hà hà vậy ăn. Ngồi trên ghế, người ta cất ghế, thầy ơi, ngồi dưới đất thôi. An toàn. Ông còn nói, ngạ kim nhật tài tòa chí địa, cổ chí nhân tặng tiên ngạ tòa chi. Thơ văn tiếng Hán đồ giỏi lắm. Nhớ giỏi lắm. Ngạ kim nhật tài tòa chí địa, có nghĩa là cái mảnh đất mà ta đang ngồi đây á, cổ chi nhân tặng tiên ngạ tòa chi, là các cái bậc xưa cũng đã từng ngồi đây rồi. Cái mảnh đất mình đang ngồi đây thì người xưa cũng đã từng ngồi đây rồi. Cho nên nói như vậy để thấy rằng là mình thấy nhưng mà đừng vội vàng kết luận. Nghe thì cứ nghe, thấy thì cứ thấy, tiếp xúc thì cứ tiếp xúc, nhưng mà đừng vội vàng kết luận. Đó. Mình vội vàng kết luận, mình cũng sẽ ân hận bởi cái sự vội vã kết luận của chính mình. Đó. Cho nên nghe họ nói, họ nghe từ Đức Thế Tôn thì mình nghe vậy thôi. Họ nói rằng họ học từ một vị thượng tọa, từ một trú xứ như vậy, à, thì mình cũng à, như vậy, như vậy. Nó thầy biết không? Tôi cũng biết như vậy, như vậy. Cô có biết không? Có biết, như vậy, như vậy. Chứ mình không nói đúng, nói sai gì hết. Đừng nói hay, nói dở gì hết. Nhưng mà sau khi rồi, mình đối chiếu, mình nghiên cứu những gì họ nói, mình đối chiếu những gì họ nói vào ở trong kinh điển, ở trong kinh nghiệm cuộc sống của chính mình, và mình học từ kinh nghiệm cuộc sống từ những bậc thầy đi trước, rồi từ đó mình thấy nó đúng mà nó thích hợp với mình, cho điều kiện của mình để tiến tới sự tốt đẹp thì mình làm, mình thọ trì, mà thấy nó hay, nó đúng rồi nhưng mà không phù hợp với điều kiện của mình thì thôi, để đó đã, rồi thôi. Nhớ chưa? Đó. Cho nên vấn đề học luật của các thầy các cô ở đây cũng vậy, mình học nhưng mà về chùa mình đôi khi có những cái nó chưa thể thực hiện được đúng như cái điều kiện của luật viện, thì mình phải ôm ấp trong lòng mình, khi có điều kiện là mình sẽ làm chuyện này, nhưng mà mình phải tạo duyên chứ đừng có vội vã. Vội vã thì đôi khi mình đồng chạm đến thầy mình, đồng chạm đến anh em của mình, đồng chạm đến quần chúng chung quanh. À, cho nên là phải hiểu những cái điều như vậy để mình tu tập và hoằng pháp nó có cái kết quả. Cái đại pháp thứ ba, nếu tài một trú xứ có nhiều vị tỳ kheo thường tọa đa văn, trì pháp, trì luật, giữ gìn truyền thống, là có một người từ trú xứ ấy đến nói rằng: từ thân tôi nghe và lãnh thọ như pháp như luật từ các vị thượng tọa, và các vị thượng tọa ấy đã nói đây là lời của bậc đạo sư, thì quý vị không nên khen và cũng không nên chê, mà nên xem xét kỹ lưỡng rồi đem ra đối chiếu với kinh và luật trước khi đi đến kết luận là đúng hay sai, là tin hay không tin, là thọ trì hay không nên thọ trì. Đó. Như vậy là cái điều thứ ba đó, đại pháp thứ ba là người ta dựng chứng không phải chỉ một thượng tòa mà nhiều thượng tòa. Thì mình nghe, cứ nghe. Cho đôi khi họ nói, ô, thượng tòa này nói như thế này này, thượng tòa này cũng nói thế này này, thượng tòa này cũng nói thế này này. Nhưng mà mình phản ứng gì? Mình phản ứng nói sao mày hơn mày thượng tòa đó sao? Quý cô hơn mấy sư bà đó sao? Đó, cho nên mình im lặng. Nhưng mà người ta muốn dùng những cái chiêu phủ đầu, dùng một vị thượng tòa, một ni trưởng phủ đầu mình chưa đủ, mà dùng cả một tập thể để phủ đầu mình. Đó, thì mình cũng phải có cái thái độ lắng nghe, bình tĩnh, rồi sau đó là mình đối chiếu với kinh luật qua cái nội dung của họ đã trình bày, rồi đi tới kết luận là nói như vậy là đúng hay không đúng. Và mình thấy đúng thì thọ trì, mà không đúng thì mình để qua một bên. Đó thôi. Như vậy là cái điều thứ ba là điều mà dữ dội hơn điều thứ nhất. Đó, mà cái đây gọi là người đời cũng hay thường sử dụng cái chiêu này, gọi là mượn đa số để mà đánh cái quan điểm của mình. Đó. Nhưng mà mình luôn luôn bình tĩnh. Như vậy quý thầy, quý cô thấy người xưa cũng ghê chứ đâu phải người nay mình ghê đâu. Đó. Điều thứ tư, nếu tại một trú xứ có một vị thượng tòa đa văn, giữ gìn truyền thống, trì pháp, trì luật, trì pháp yếu, là có một người từ trú xứ ấy đến nói rằng: từ thân tôi nghe và lãnh thọ như pháp như luật từ vị thượng tòa ấy, và vị thượng tòa ấy nói đây là pháp và luật của đức đạo sư, thì quý vị không nên khen và cũng không nên chê, mà nên xem xét kỹ lưỡng rồi đem ra đối chiếu với kinh và luật trước khi đi đến kết luận là đúng hay sai, là nên tin hay không nên tin, nên thọ trì hay không nên thọ trì. Đó cũng là điều thứ tư đại pháp. Nói một cách khác là bốn đại pháp này nó giúp cho mình biết lắng nghe, biết học hỏi, biết đối chiếu mà không có vội vã kết luận. Khen hay chê, kết luận tin hay không tin, kết luận thọ trì hay không thọ trì. Hiểu chưa? Và như vậy thì rõ ràng mình phải tu như thế nào để mình có cái tâm mà biết lắng nghe, biết học hỏi, biết gàng lọc, để cái tâm mình không có vướng mắc. Còn nếu mình có thành kiến không lành mạnh với cái điều đó, mình nghe cái điều đó tự nhiên mình dị ứng và phản ứng liền, hoặc là mình đã có cái cảm tình với điều đó, bây giờ nghe nói nữa là mình thích thú liền, thì tất cả những cái đó đều là không chính xác. Và không chính xác là bởi vì mình có vướng mắc. Vướng mắc. Còn không vướng mắc thì mình khách quan hơn. Nghiên cứu của mình khách quan hơn. Cho nên Đức Lạc Lai Lạc Ma có lần Ngài nói, nếu mà có những vấn đề thế giới, bây giờ mình phải vượt ra khỏi cái quan điểm tôn giáo thì mình mới có thể giúp được cho các cái tôn giáo khác, để đưa lại cái sự an hòa của các tôn giáo. Còn mình đứng nơi quan điểm tôn giáo mình nói thì người ta các cái tôn giáo khác họ có thể đồng mà họ có thể bất đồng, nhưng mà chắc chắn là bất đồng nhiều hơn là đồng, có phải không? Và cho nên phải vượt ra khỏi cái hệ lụy, cái trói buộc, cái ràng buộc bởi giáo điều, bởi giáo lý của mình, thì mình nói các tôn giáo khác người ta mới chấp nhận. Còn mình đứng nơi cái quan điểm của tôn giáo mình mà nói thì tôn giáo người ta cũng có quan điểm để người ta trình bày, có phải không? Đó. Mình đứng nơi quan điểm lập trường chính trị của mình mà chia sẻ lập trường quan điểm chính trị của những người khác, thì người khác người ta cũng đứng từ nơi cái lập trường quan điểm chính trị của họ để nói cho mình nghe. Và cuối cùng nó chỉ đưa tới cái sự xung đột mà thôi. Và trong thiền có cái câu chuyện gầm ly nước mà nó đầy trong rồi thì mình có đổ cái gì vào nó tràn ra liền. Đó. Thì tâm mình mà đầy chứa những cái quan điểm, đầy những cái trí kiến, cái kiến thủ ở trong rồi thì chánh kiến có tới cũng không vào được, có phải không? Đó. Cho nên phải làm cho nó rộng rang hết đi. Đó. Làm cho nó rộng rang hết đi. Mà muốn rộng rang như vậy thì phải làm sao mà rộng rang? Phải thực hành gọi là vô trước hành này. Đó. Đó. Nghe mà không có chấp trước. Học hỏi mà không có chấp trước. Thực hành, tu luyện mà không có chấp trước. Đó là bốn cái đại pháp mà Đức Phật dạy ở trong kinh Trường A Hàm. Bây giờ mình nói cái tinh thần vô trước ở trong cái lời phát nguyện của Ngài A Nan trong cái thời công phu khuya mà các thầy các cô hay tụng ở chùa. Phải nói đây là cái lời mà phát nguyện khi mà tôn giả A Nan nghe Đức Phật dạy về chân tâm thường trú hay là Phật tính thường trú. Và khi thấy rồi, phát hiện ra rồi, mình có chân tâm thường trú, mình có Phật tính thường trú, thì Ngài A Nan liền phát khởi đại nguyện Bồ Đề. Cho nên phải nói rằng đây là cái văn phát Bồ Đề tâm của Ngài A Nan. Và Thầy Tổ chúng ta đã đưa nó vào trong cái thời công phu sáng để mà nhắc nhở chúng ta cái tâm Bồ Đề phát khởi của chúng ta, để làm cái tiêu chí hoạt động trong ngày của chúng ta. Nguyện Kim Đắc quả thành Bảo Vương. Con nay nguyện được cái quả gọi là giác ngộ quả Phật. Bảo Vương đây có nghĩa là cái quả vị giác ngộ hoàn toàn, quả vị Phật, quả vị quý báu, vua ở trong cái sự châu báu. Mà vua trong sự châu báu là gì? Đó là Phật bảo. Tam bảo thì Phật bảo là vua của Pháp bảo, của Tăng bảo, và là vua của tất cả các cái loại bảo ở thế gian và xuất thế gian, cho nên gọi là Bảo Vương. Con nguyện nay được cái quả vị mà vô thượng giác, quả vị giác ngộ. Rồi làm chứ nữa, hoàng độ như thị hằng sa chống, trở lại hóa độ chúng sinh nhiều như số cát sông Hằng như vậy. Hoàng độ như thị hằng sa chống. Rõ ràng nguyện Kim Đắc quả thành Bảo Vương, đây là thượng cầu. Và hoàng độ như thị hằng sa chống là hạ hóa. Thượng cầu gì? Thượng cầu trí tuệ toàn giác. Ấy là trí tuệ của Phật. Và dưới hạ hóa là gì? Là từ bi. Và từ bi bằng cách nào? Bằng cách hóa độ hết thảy chúng sanh như các sông Hằng. Như vậy cái nội dung của phát khởi tâm Bồ Đề á, là nó hai, có hai. Thứ nhất là cái chất liệu trí tuệ là hướng thượng, và cái chất liệu hướng hạ là cái từ bi. Hai cái này nó hỗ trợ nhau. Trí tuệ mà không có từ bi thì trí tuệ không thực tế. Từ bi mà không có trí tuệ, từ bi đó có thể đưa tới nó biến hóa trở thành ra cảm tính mù quáng. Đó. Cho nên cái trí tuệ và từ bi là hai cái nó gắn liền với nhau, nó có mặt trong nhau, nó tạo thành ra một cái đại tâm của tuệ giác của Bồ Đề. Đó. Như vậy là vô trước ở đây có nghĩa là không vướng mắc ở nơi trí tuệ trên cái mặt thượng cầu, và cũng không vướng mắc ở nơi cái mặt từ bi, ở nơi cái tinh thần hạ hóa. Và có không vướng mắc như vậy thì từ bi mới đi tới được với trí tuệ, và trí tuệ mới đi tới được với từ bi. Và trí tuệ là từ bi, và từ bi là trí tuệ. Còn nếu mà có vướng mắc thì trí tuệ là trí tuệ, từ bi là từ bi. Hai cái nó không có, có bổ sung và tương tác với nhau, hiểu không? Đó, cho nên đây, khi mà chúng ta đọc cái lời nguyện này, chúng ta phải ý thức được đó là vô trước hành. Chỉ có vô trước hành thì trí tuệ mới đi được với từ bi, và từ bi mới đi được với trí tuệ. Và vô trước hành cho nên chúng ta từ nơi con người mà có thể tiến lên được cái quả vị vô thượng giác. Và vì vô trước hành cho nên từ vô thượng giác mà Phật đi tới với chúng sinh. Chứ chúng sinh nó biết Phật đâu tới. Chúng sinh nó bị trói mà, biết Phật đâu tới. Cho nên Phật đi tìm chúng sinh, chứ chúng sinh làm chi biết Phật mà tìm. Nhớ nghe, nhớ không? Chúng sinh mà biết Phật để tìm thì không còn là chúng sinh nữa rồi. Đó. Còn chúng sinh làm sao biết Phật mà tìm? Phật là cái gì? Phật là ai? Ông nó thế nào? Làm sao biết? Cho nên Phật đi tới với chúng sinh. Vì vậy mà sau khi Đức Thế Tôn chúng ta thành Phật, Ngài ôm bình bát đi vào kinh thành Ma Kiệt Đà, kinh thành xa về khất thực. Khất thực có nghĩa là Phật đi tới với chúng sinh. Và qua hình ảnh khất thực của Phật, cái phong thái uy nghi giới luật trang nghiêm của Phật mà khơi dậy cái chủng tử Phật tính vốn có nơi chúng sinh, cho chúng sinh. Cho nên trước hết là muốn khơi dậy cái Phật tính nơi chúng sinh, cho chúng sinh, thì Phật phải có cái uy nghi, cái uy nghi khác thường, cái phép tắc, cái giới luật khác thường. Ở trong cái bình thường mà khác thường. Ở trong cái bình thường là đi khất thực, như là tất cả các cái tu sĩ của các tôn giáo bây giờ đều đi khất thực hết. Cho nên khất thực là một cái bình thường của các tu sĩ của các tôn giáo thời Phật. Nhưng mà Phật khác thường là bởi vì Phật đi ở trong cái chánh niệm, đi ở trong sự tỉnh giác, đi từ nơi cái tuệ giác Bồ Đề, đi từ nơi cái tâm vô trước. Đó. Còn không đi về cái tâm này, không đi trong cái sự khất thực thanh tịnh các căn, thì Phật có khác gì chúng sanh đâu, có khác gì mấy cái tu sĩ của các tôn giáo bây giờ đi khất thực đâu. Người ta đã khất thực rồi, ngài còn khất thực làm gì nữa? Đó. Có khác gì? Đó. Cho nên bình thường mà là khác thường. Khác thường là bởi vì Phật đi tới với chúng sinh để đánh thức cái Phật tính ở nơi chúng sinh dạy, đánh thức cái thiền tính ở nơi chúng sinh dạy, đánh thức cái sự cung kính mà chúng sinh bỏ quên đi, làm cho nó trỗi dậy. Bởi vì chúng sinh là cái tâm kiêu mạn, hiểu chưa? Lại ai? Cung dường ai? Nhưng mà khi Đức Phật đi khất thực, người ta hỏi, ông nỡ là ai? Có đúng người nói, ông nỡ thái tử đó, con vua Tịnh Phạn đó, nước Kapilavastu đó, Ca Tỳ La Vệ, đất nước giàu có hồng tráng lắm đó. Mà sao vậy ông đi tu? Người ta hỏi. Là từ đó, ông đi tu là vì ông như thế này, ông thương đời, ông thương mọi người, cho nên ông phải làm cái việc này. Từ đó người ta bắt đầu tìm hiểu. Có phải không? Tìm hiểu rồi thì bắt đầu sinh tâm cung kính, ngưỡng mộ. Đó. Cho nên nếu mà thành Phật mà trước vào ở nơi cái quả vị Bảo Vương này và hưởng thụ cái quả vị này thì làm gì có chúng ta ngày nay. Đó. Cho nên cái vô trước hạnh có hay không? Quá hay luôn. Cái bài này sáng nào chúng ta cũng tụng, nhưng sáng nay thấy thâm thúy không? Tương thử thâm tâm phòng trần sát. Chữ trần sát, trần là bụi nghe. Trần sát, trần là bụi mà sát là cõi. Đó, sát là cõi nước. Trần sát có nghĩa là bụi như là cõi nước. Đó. Một cõi nước như vậy, một rồng lớn như vậy mà cái bụi bao trùm ở trong một cái cõi như vậy là biết mấy là bụi. Đó. Cho nên tương thử thâm tâm phòng trần sát, đem cái tâm sâu xa mà phòng sự các cái cõi nước, phụng sự chúng sanh ở nơi các cõi nước, thì tác danh vi báo Phật ân, đó mới gọi là báo đáp cái ân của Phật. Cho nên đại thừa giới là giới mà vì lợi ích chúng sinh mà chúng ta thọ giới và hành trì giới, chứ không phải vì cái bản thân mình. Và khi mà mình vì lợi ích chúng sinh thì chúng sinh ngưỡng mộ và quý trọng cái tâm của chúng ta, và từ đó họ bắt đầu nương vào chúng ta mà học hỏi tu luyện, từ đó họ phát hiện ra được cái bản tánh Bồ Đề vốn có nơi chính họ. Té ra họ cũng là có châu báu nhưng mà quên đi thôi, như là cái hạt minh châu ở trong chéo áo mà quên đi, có hiểu không? Đó. Cho nên gã say quên cái hạt minh châu trong chéo áo của mình là chỉ vì say. Chứ còn được thiện hữu trí thức chỉ và tỉnh ra thì nhận ra được cái viên minh châu ở trong chéo áo thì tức khắc giàu có. Cộng vậy, chúng ta tu tập vì chúng ta quên mất cái bản nguyện đại thừa, quên mất cái bản nguyện tương thử thâm tâm phòng trần sát, thì tác danh vi báo Phật ân, quên đi cái bản nguyện đó, cho nên mình không có phước đức. Bây giờ lấy lại, nhớ lại cái bản nguyện đó và sống hành theo bản nguyện đó, tức khắc chúng ta trở thành con người vĩ đại, một chúng sinh vĩ đại trong muôn vàn chúng sinh bình thường. Mặc dù chúng ta vẫn ăn, vẫn uống, vẫn sống, vẫn sinh hoạt như đời thường, nhưng mà là phi thường, là cái siêu thường ở trong đó. Cho nên mở đầu cho một bình minh mới khi mà chúng ta cất lên tiếng gầm này. Tiếng gầm này là đánh thức những ai mà ngái ngủ ở trong cái tháp ngà hưởng thụ ảo vọng của mình. Như vậy, nghe chúng tăng mà tổng kinh như vậy, mình có ngủ quên nữa mà nghe cái là cửa mình thức dậy liền, không ngủ được. Nếu thật sự ra là mình có cái nỗ lực tu hành, nhưng mà vì do mệt mỏi cho nên ngủ quên. Và khi nghe cái tiếng gầm này thì giật mình thức dậy. Nguyện kim đắc quả thành bảo vương, hoàng độ như thị hằng sa chúng, tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tác danh vi báo Phật ân. Chỉ cần chừng nay thôi mà trải qua tam á tăng kỷ kiếp, cứ như thế mà sống mà hành trì, làm sao lạc đường được. Ngủ dậy đã nhắc nhở rồi, có phải không? Cho nên thời công phu khuya đừng có bỏ nha, đừng có lơ là nha. Đó là huân tập cái hành, cái nguyện của Bồ Đề mà vì lợi ích chúng sinh mà thức khuya dậy sớm. Khi mà phát nguyện như vậy rồi là không có cái gì mà khó khăn đối với mình. Mọi chuyện vượt qua như không có gì chướng ngại. Nhớ không? Còn trên cái mặt mà sinh học, cái giờ mà giờ 3 giờ rưỡi mà mình dậy là hay lắm. Đó là giờ dừng, giờ của phổi bắt đầu hoạt động. Cho nên khi mình dậy như vậy là mình đưa một lượng không khí, một lượng oxy vào trong cơ thể chúng ta, thở sâu và đẩy tất cả những tạp khí ở trong cơ thể chúng ta ra, đẩy tất cả những cái nhiễm tố ở trong phổi của chúng ta ra. Cho nên thở thật sâu để cho các cái nang phổi và cái đáy phổi á, nó hoạt động, kích hoạt cho nó hoạt động. Bởi vì các cái virus á, lao á, nó hay ở nơi cái chỗ mà oxy không tới được, thì nó đóng tại khối đó. Và khi đủ cơ hội thì nó trở thành ra cái vi trùng lao, nó hại mình. Cho nên mình thở thật sâu, đẩy nó tới ở nơi các cái nang phổi, đẩy ở tới nơi cái đáy phổi, đưa một lượng oxy tới đó, là mấy con đó nó tự thay đổi, nó đi theo cái tạp khí, nó đi ra ngoài đó. Và cái cơ thể sinh học của mình, cái giờ phút đó là giờ phút mà nếu mình ngủ say thì nó rất là cường thịnh, bởi vì không có cái ý thức hoạt động ở nơi đó, cho nên phần nhiều là bản năng. Và khi mà cơ thể sinh học nó phục hồi mạnh mẽ rồi thì cái thú tính, cái bản năng này chúng ta nó tha hồ, nó hoạt động đó. Cho nên chúng ta phải dậy cái giờ đó, vừa là chuyển hóa trị liệu cái thói quen, cái bản năng của chúng ta, mà đồng thời đưa cái bản năng đó đi tới với cái đại nguyện Bồ Đề của chúng ta. Đó. Tu như vậy có gì đâu mà phải khó khăn, có gì đâu mà mấy thầy phải sám hối. Mình đường đi lối về, phương pháp hành trì quá rõ ràng minh bạch, có gì đâu. Sáng phát tâm Bồ Đề, nhắc nhở cái tâm Bồ Đề của mình, nương theo cái lời dạy của Đức Thích Tôn tu học. Tối về tụng kinh A Di Đà, hồng danh bảo sám, thi thực, nói về y báo chánh báo trang nghiêm của tịnh độ Phật A Di Đà từ nơi bản nguyện mà sinh. Y báo chánh báo đó cũng từ nơi cái nhân bồ đề, nơi sự phát tâm bồ đề hành bồ tát đạo mà thành tựu. Nhưng muôn vẻ đó khó quá, chướng thâm huệ thiện, nhiệm tâm dị xí tịnh đức nang thành, cho nên phải sám hối, phải nhờ chư Phật gia trì, cho nên mình phải lại để cho nghiệp chướng nó tháo tông ra, nó nhẹ nhàng. Rồi mình khởi cái tâm từ bi mà nghĩ tới các cái loài cô hồn mà thuyết pháp cho họ, tôi cầu nguyện cho họ được no đủ. Cho nên cái thời công phu chiều cũng quá hay luôn. Buổi sáng mình có Đức Thế Tôn, buổi chiều mình có Đức Bộ Tôn. Thế Tôn của chúng ta ở cõi Ta Bà giáo hóa, Bộ Tôn của chúng ta là Đức Phật A Di Đà, thế giới tịnh độ phương Tây. Người tu con đường đi quá rõ ràng, không cần phải nói chi nhiều, không cần phải bày biện gì thế mà rối rắm. Và nếu mà càng tụng kinh công phu khuya nhiều chừng nào, nghiệp mình nó tiêu chừng đó. Và nhất là ái nghiệp nó tiêu, tội chướng nó tiêu. Và tổng công phu chiều nhiều chừng nào là cái phước báo nó tới với mình, cảnh giới y báo chánh báo trang nghiêm nó tới với mình đó. Cho nên buổi sáng là nhắm tới trí tuệ, mà buổi chiều là nhắm tới từ bi. Đấy, trong trí tuệ có từ bi, trong từ bi có trí tuệ. Trong mấy thầy mấy cô mà đi công phu chiều mà điều đặn á, tôi nghĩ mấy thầy mấy cô không bao giờ nghèo hết á, giàu lắm. Tôi nói thật đây. Nhưng mà mình tu hành cho nó thật lòng, tổng kinh cho có thật lòng, đó là cái lao động ruộng vườn của chính mình đó. Và cái vô trước hành ở trong cái lời phát nguyện, lời phát bồ đề tâm vào thời công phu chiều nó như thế nào? Ngạ kim phát tâm, bất vì từ cầu, nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, ngạ trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát, duy tối thường thừa, phát bồ đề tâm, nguyện giữ pháp giới, thiếu chữ pháp giới. Nguyện giữ pháp giới chúng sinh, nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Đó. Đây là cái văn phát Bồ Đề tâm, phát khởi tâm Bồ Đề, có hành và nguyện. Cho nên bởi tê mình nói Bồ Đề là có, gọi là Bồ Đề hành nguyện, phải không? Bồ Đề tâm hành nguyện, phải không? Ngạ kim phát tâm, bất vì từ cầu, nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nạ trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát, duy tối thường thừa, phát Bồ Đề tâm, quyền dự pháp giới chúng sinh, nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Còn nay phát tâm, bất vì là không vì nè. Bất vì là không vì, không vì mình mà cầu cái phước báo người trời đó. Phước báo trời người, thanh văn duyên giác, cho đến cái quả vị của các vị Bồ Tát thuộc về quyền thừa. Quyền thừa tức là bát địa trở xuống, thất địa trở xuống đó. Duy tối thượng thừa, chỉ y vào tối thượng thừa mà phát tâm Bồ Đề, nguyện cùng với pháp giới chúng sinh cùng lúc đồng chứng quả vị vô thượng Bồ Đề. Ghê, quá ghê. Thế rõ ràng là đây là diễn tả cái tinh thần vô trước hạnh đấy. Nghĩa là mình phát tâm nhưng mà không đắm chìm vào cái phước báo của cõi người. Cái phước báo lớn nhất cõi người là làm gì? Cái phước báo lớn nhất của cõi người á, về quyền lực á, là phải là vì chuyện luân thân vương. Vì vua mà gọi là làm chủ cả bốn châu thiên hạ. Đó là phước báo lớn nhất. Và bây giờ mình phát tâm không thèm cái thứ đó. Ghê. Đi tu cũng thèm cái đó. Có ghê không? Quá ghê. Cho nên hỏi phước báo lớn nhất của loài người là gì? Là đôi khi mình nói giàu có tỷ phú rồi nói làm tổng thống bảy tầm bả không. Cho nên gọi là phước báo lớn nhất của loài người là chuyện luân thanh vương. Thống nhất bốn châu thiên hà, dạy dỗ cho họ về cái thập thiện nghiệp đạo để họ tu tập về mặt đạo đức. Thế mà mình cũng không mảng tới. Phước báo chư thiên lớn nhất là gì? Thấy phước báo chư thiên mà lớn nhất của Tứ Thiên Vương là Đế Thích. Đế Thích. Cho nên Đế Thích là lớn nhất ở trong 33 cõi trời. Và tha hóa tự tài là lớn nhất ở trong 6 cõi trời thuộc về dục giới. Đó. Và Phạm Thiên Sam Ba Ti là phạm chủ của cõi trời thuộc về sơ thiền. Và Quan Âm Thiên là thuộc về cõi trời nhị thiên. Vô Lượng Biến Tịnh Thiên là thuộc về Tam Thiền. Và Sắc Cứu Can Thiên là thuộc về quyền lực nhất của Tứ Thiền. Mình cũng chẳng thèm. Ghê. Như vậy là vô trước hạnh có nghĩa là không đắm trước cái phước báo của cõi người, của cõi trời. Hiểu chưa? Đi tu không phải là cái mục đích đó. Vì sao? Bởi vì nó đó còn sinh tử. Mà mục đích của mình là đi tu để chấm dứt sinh tử. Cho nên cái gì mà còn dính dáng đến sinh tử thì không phải là ước nguyện tu hành để tự Phật chúng ta, dù là hàng xuất gia hay tại gia. Do đó mà cái pháp quy đầu tiên gọi là quy Phật không quy trời thần quỷ vật, chúng ta phải hiểu được cái điều này thì mới hiểu được cái ý nghĩa thâm sâu của cái pháp quy thứ nhất mà chúng ta đã từng pháp nguyện. Rồi chi nữa, không trước đối với phước báo trời người rồi, bây giờ cũng không đắm trước, không mắc kẹt phước báo của hàng nhị thừa là Thanh Văn Duyên Giác. Mục đích của mình đi tu không phải là chứng A-la-hán hay chứng độc giác. Mình trông chứng A-la-hán tu mệt mà còn chưa vói tới. Mà bây giờ mục đích của mình đi tu không phải chỉ là chứng A-la-hán, không phải chỉ là chứng độc giác. Cho đến cái vị trí của các vị Bồ-Tát quyền thừa bát địa trở xuống, mà chi duy tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Pháp Bồ Đề Tâm là chỉ tới cái tối thượng thừa, cái nhất thừa thôi, cái Phật đạo thôi. Và không phải Phật đạo đó riêng cho mình, mà nguyện mình với tất cả chúng sinh trong pháp giới cùng chứng được cái đạo quả vô thượng Bồ đề này. Đó. Cùng một lúc, ô, dữ dội quá. Cho nên là quý vị thấy, nếu mình có trước hành thì mình có được củ khoai là mình bám vô củ khoai rồi, chứ đừng có nói có chiếc xe hơi mình bám vào chiếc xe hơi, có cái nhà mình bám vào cái nhà, có cái thân năm uẩn mình bám vào cái thân năm uẩn. Nhưng mà bởi vì vô trước hành cho nên có mà không bám, không vướng, không bị trói, cứ như thế mà đi. Có rồi thì thả đi, có rồi thì thả mà đi, có rồi thì thả mà đi. Có hiểu không? Chưa có thì tu cho có rồi thả mà đi, có rồi thả mà đi. Nhớ không? Hay? Có rồi thả mà đi. Nếu có rồi mà dính vô thì làm sao có đi tới được một cái cao hơn, cái rộng hơn. Đó. Cho nên chưa có thì gắng tu cho có rồi thả mà đi. Nhớ chưa? Đó. Thả ở đâu? Thả ngay ở trong tâm ý của mình. Cho nên có đó mà không dính, mày hay. Nghe không? Có đó mà không vương, mày hay. Nghe không? Đương thể tất không. Ngay đó mà không. Chứ không có gì cả mà không thì đó là ngoan không. Cái không nói dốc. Hay? Không có mà không là cái không nói dốc. Có mà không mới là cái không vĩ đại, mới là cái không chân thật. Có mà không vương mắc, không dính. Và cho nên quý vị thấy là đây, không vương mắc đối với nhân thừa, không vương mắc với thiên thừa, không vương mắc đối với nhị thừa, không vương mắc với Bồ Tát thừa, mà chỉ hướng tới mục đích phát Bồ Đề Tâm là hướng tới đạo quả vô thượng Bồ Đề và nguyện đồng lao cộng khổ với chúng sinh để chúng sinh cộng với mình đều chứng đắc hết. Mà như ri còn thua Ngài Địa Tạng ấy. Ngài Địa Tạng nói sao? Địa ngục vì không thể bất thành Phật. Cái địa ngục mà chưa trống rộng những cái tội nhân ở đó thì Ngài không có thành Phật. Cái phát tâm đó ghê nữa chứ. Mà cái phát tâm như vậy Ngài A Nan cũng chẳng thua gì Ngài Địa Tạng. Phục thần Thế Tôn vì chứng minh ngụ trược ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sinh vì thành Phật, trung bất ư thử thủ nê hòa. Ghê. Đó. Cho nên Ngài A Nan phát khởi cái tâm Bồ Đề có thua chi Ngài Địa Tạng đâu. Có phải không? Phục thần Thế Tôn vì chứng minh, cầu thịnh là cầu thịnh Đức Thế Tôn chứng minh cho con. Phục thịnh Thế Tôn vì chứng minh ngụ trược ác thế thể tiên nhập. Cái đời xấu ác đầy năm sự dơ bẩn, con xin bước vào trước hết để hóa độ. Trong đó có một chúng sinh nào mà chưa thành Phật thì con không nhận lấy niết bàn. Ui dào, khiếp thiệt. Thế mà người đi tu mà hèn mòn làm sao tu nổi? Làm sao có cái chuyện thức tình lợ vần mà vô chùa tu đâu? Làm gì mà có cái loại người mà không ra gì bạc nhược khiếp đảm mà làm đệ tử Phật tại gia đâu? Không có. Toàn là những con người mà chí khí vĩ đại, chí khí ngất trời, tâm lượng rộng lớn mênh mông. Nhưng mà bởi vì là tâm lượng rộng lớn mênh mông cho nên Bồ Đề Tâm đâu có bỏ một chúng sinh nào, dù đó là một chúng sinh rất hèn hạ, rất tồi tệ, phạm ngay cả tội ngũ nghịch, mà Bồ Đề Tâm vẫn không mất, vẫn có cơ hội. Khi có thiện hữu trí thức tạo duyên lành, trong cái thuần hành, trong cái nghịch hành, trong cái tình hành, trong cái thường hành, trong cái vô biên hành, thì cái người kia vẫn có cơ hội lấy lại những gì mà mình đã bị mất đi từ nơi cái đời sống cao quý, nhớ không? Mà nhờ cái vô trước hành này mình mới đạt tới cái đỉnh điểm, không còn đỉnh điểm nào hơn nữa cả. Đó là nhờ cái vô trước hành. Còn có cái trước thì cuối cùng là mình chỉ là người nghèo thôi. Được cái là cho là đủ rồi. Đắc thiểu vi tốc, được một cái cho là đủ rồi, không mong tiến lên nữa. Nó bám lấy cái đó. Nhưng mà khi mình bám lấy cái đó thì cái đó nó trở thành ra sương khói nơi bàn tay nắm bắt của chúng ta. Bởi vì các pháp hữu vi chúng ta cố gắng nắm bao nhiêu thì nó tuột ra khỏi tay chúng ta bấy nhiêu. Để cho hạt nước nó đi về với biển cả thì nước muôn đời nó còn. Chúng ta cố gắng giữ một hạt nước lại thì cuối cùng nước vẫn bỏ ta ra đi mà thôi. Nhớ không? Chúng ta cố gắng giữ lại bất cứ cái gì đó thì cái đó cũng bỏ chúng ta ra đi mà thôi. Cho nên chúng ta đừng có nắm bất cứ cái gì. Cứ thuận theo cái tâm rộng lớn mà hành đạo, mà tu luyện, thì cả pháp giới này đều có thân thể chúng ta, gọi là pháp giới thân. Thân thân, pháp giới thân. Mỗi thân của chúng ta là mỗi thân của pháp giới. Mỗi tế bào ở trong chúng ta là mỗi pháp giới. Như vậy là cái vô trước hành mình có thể chấm dứt được ngang đây. Nhớ chưa? Hay. Thôi, như vậy mình nghĩ được rồi.